Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thế Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC Radio mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 tối, và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong đời sống chúng ta cần phải giao tiếp với nhau. Cách cư xử tốt đẹp nhất là tạo được sự truyền thông giữa mình và người. Kính xin Thầy chỉ dẫn bằng cách nào để có thể có một cuộc sống hài hòa, hạnh phúc.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin chào các bạn đang nghe đài Radio Khai Tâm cũng như anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự đang ngồi để mà thảo luận và lắng nghe cũng như là cùng Thầy nghiên cứu về cái đề tài mà rất hay mà mình gọi là cái đề tài làm sao để mình có thể có cái sự cảm thông và sau khi đó rồi thì làm sao mà thông cảm. Thì thưa các bạn đó, thường thường mình hay nói với nhau là ồ tôi thương chị lắm hay là tôi thương em lắm vân vân, nhưng mà cái thương đó, đó thì là cái tình thương đó, nhưng mà nhiều khi là mình biết là mình bày tỏ cái tình thương mà cái người đối phương có hiểu hay không, và cái đó là một cái đề tài rất lớn. Tại vì các bạn biết không, cách đây không lâu đó, thì Thầy có được một cái nói chuyện với một cái bà cũng lớn 74 tuổi. Bạn nói với Thầy, thưa thầy tôi chỉ thích có một chuyện thôi mà. Thầy hỏi cái chuyện chi mà bà áo ước vậy, áo ước của tôi làm sao được con của tôi con trai đó, chỉ ôm tôi một cái thôi. Mà tôi cứ quay tivi, quay cine, tôi thấy là ôi trời sao mà nó dễ vậy, mà tại sao mà tôi khó mà tôi làm không được nữa thưa thầy. Không những tôi làm được mà không hề thấy đứa con tôi là nó làm. Thầy hỏi vậy, thế bà con bà bao nhiêu tuổi rồi? Thì nó ồ thì nó cũng bụng mấy cân 50 rồi, bạc này là 74 tuổi các bạn. Thì ông nói như vậy mà thầy cảm động cuối cùng, thầy cảm thấy chà, mình biết làm sao mà mình có thể giúp bạc được. Thì thầy ngồi nói chuyện hết nữa, thầy mới cảm thấy tại đó là có cái sự mà mình gọi là thiếu cảm thông giữa cha với con. Tại vì cha là lớn lên trong cái văn hóa mà các bạn biết là cái văn hóa của đạo không, lúc nào cũng lễ nghi lễ giáo cả, và họ có cái quan niệm là nam nữ thọ thọ bất thân, hồi nhỏ ôm nhau, nhưng mà đến lúc họ lớn rồi thì họ không còn đụng nhau gì cả. Mà bây giờ ông gần mình, người vợ thân yêu của ông cũng đã qua đời rồi, bây giờ mình đứa con ấy, thì nó cũng lớn, mà ông có cháu nữa, cháu nội cháu ngoại cũng có cả, thân ra không có như hồi xưa. Và mấy đứa con, mấy đứa cháu hơn tới, nhưng mà mấy đứa con không biết giờ nó ốm ấm lắm. Thế nên ông thèm ao ước. Và thầy mình hỏi, tại sao bà không nói về là mấy đứa con của bác ấy, là ốm bờ cái hay là sao chạy vào ốm đài đi. Và thưa thầy, khó quá, khó quá. Thì cái chữ khó quá đó đó, mà mình làm cho thầy suy nghĩ, thì tại ra cái mà khó quá đó, do mình thành kiến mà ra. Và thành kiến tạo mình cái tập tục, mà nhiều khi mình không làm. Đó. Sau một hồi rồi, thì thầy mới đề nghị với bác làm những cái chuyện này chuyện kia này nọ, và để cho hai kẻ bên cha con gần lại với nhau. Thì rất may thì lúc mà thầy mà nói chuyện xong thì là cái người con thứ nhì đó mới đợi đón ông, mới mở cửa xuống thì thầy mới nói chuyện, thầy mới dẫn dịp thầy nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện rồi thì bây giờ đó thầy mới nói, chú có biết là cái điều áo ước của ba chú như thế nào không? Sau khi mà nói một hồi rồi thì chú kia chú mới vỡ lẽ ra, thì trời ơi, vậy mà con không hề biết là cái nhu cầu nó quá sức mà dễ làm dễ có mà nó không làm được. Thì chú mới bước tới, mới cầm tay ông bộ, thì ông thì là ông đi mạnh là 74 tuổi thôi, ông không có gọi là người mà đi không nổi không, cầm tay người đàn ông, và bởi được con ôm ông cả. Và ông vui thì là vui, mà ông quay lại ông mỉm cười với thầy, ông vô ngồi ông xe ông đi. Ông vẫy tay nữa, mà ông vui thì là vui, thầy biết là ông vẫy tay thầy không phải là ông vui về thầy, mà ông vui là tại là cái nguyện của ông, ý nguyện nó nhỏ lắm mà thành. Chứ mà thứ ba cái nhịp cầu đó mà phải cần có mình mới qua được con sông. Mà đôi khi đó, hai người đứng hai bên sông mà không còn nói chuyện với nhau, không có cầu không bắt qua. Nên cái thông cảm là quan trọng, nhiều khi mình có cái thương, như là người bố 74 tuổi này cứ thương con, nhưng mà không có cái nhịp cầu, không có cái văn hóa, cũng không có cái thói quen. hay là cũng có không có những cái động tác gì đó để mà mình dễ để mình có thể nói chuyện được với con của mình. Thì tại ra là hai cha con ít khi nói chuyện với nhau lắm, nói chuyện với nhau ô đi chơi cái này nha, đi ca cái này nào, rồi xong rồi là con mua đồ cho cha về là đủ rồi. Chứ cũng không có nhiều khi là dẫn đi ăn 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 uống thì là đi ăn uống thì mình ăn với nhau, nhưng mà con thì nó bận rộn, nó lo text, đâu có giờ nói chuyện với nhiều đó, hay là mắc vào chuyện phone này nọ, nhiều khi là con thì nó là quá cháu quá chắc này nọ, nên đủ thứ. Thành nhiều khi là cha mẹ hay là ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại, nhiều khi mình đi về con của mình nhưng mà cảm thấy là nó cũng giống như thường là bị ra rìa vậy, cũng tồi. Thì thưa bác á, hiện tượng đó là hiện tượng mình gọi thì ok, cái cảm thông. Cho nên người Tàu đó, họ có cái chữ Tàu mà cái chữ cảm nó cũng buồn cười lắm. Của cái chữ cảm đó đó, hình dạng thì bác nhìn qua bác thấy cái chữ sao mà nó ngoan nghèo nhiều thứ vậy. Thì tại ra cái chữ cảm đó đó, đầu tiên cả là có những cái nét đó, mà nó tạo thành cái hình dạng giống như là một cái nhà mà đóng kín cửa vậy đó. Tuy nó không phải là cái chữ của cái nhà nhưng mà cái hình dạng của một cái mà nó đóng kín. Ở trong đó là có một cái gạch ngang đó, và một cái miệng thì giống như là cái ngón tay mà để lên miệng của bác vậy đó. Tức là đừng có nói không được. Ở bên cạnh đó là nó có một cái vũ khí nó để bên cạnh nữa. Cái vũ khí đó giống như thế là mà nói là có chừng nguy hiểm lắm, thành ra không ai dám nói cả. Nên phải dưới tất cả cái đó thì mình có cái chữ tâm là cái lòng của mình, tức là nói rằng đó mình cảm nhận sao cái tâm mình đó phải làm sao mình cảm nhận cái điều mà cái miệng người ta không dám nói, vì có tay để miệng đó không dám nói những cái điều mà người ta gọi là prohibited, tức là cấm cả, người ta không không thể nói được, tức là không dám, là không thể nói được, cấm cả. Và cuối cùng đó là những điều mà người ta bị mình gọi là bị che, bị đầy, bị đóng, bị dồn lại. Thì những cái điều đó nó khó nằm trong lòng của mình đó. Cho nên đó, mình nói người ta nói, nó nói không được, cái miệng nó có đó nhưng cái miệng nó nói không được đó. Cho nên mình phải chỉ có cái cảm thôi, bởi vì cái cảm đó là một cái rất là hay. Cái văn hóa của chữ cảm đó nó hay là bởi vì sao vậy? Bởi vì nhiều khi mình phải cảm nhận bên ngoài cái lời nói, cái cảm xúc, cảm tình người ta. Nhưng mà cái văn hóa đó nó cũng có một cái điều không lời là muốn như vậy thì mình phải làm sao tập đó để cho mình phát triển cái khả năng mà diễn bày bằng ngôn ngữ trước đó. Sau khi mình diễn bày bằng ngôn ngữ rồi đó thì mình mới nói về cái chuyện là mình làm sao mà cảm nhận những cái ngôn từ ra ngoài ngôn ngữ, những cái cảm xúc mà ra ngoài ngôn ngữ. Nhưng mà thường thường đó mình lộn ở cái chỗ đó là mình chỉ một cảm thôi, cảm nhận thôi, nhưng mà mình không có dùng ngôn ngữ để diễn bày. Cho nên là hai cái bước, bước đầu tiên là mình phải tập làm sao mình diễn bày cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ. Mình buồn thì mình nói mình buồn, mình có những cái đau khổ thì mình nói là những cái đau khổ. Và xong rồi đó thì mình tập cảm nhận là bên ngoài những cái lời nói mình buồn buồn đau khổ đó đó, nó có một cái nỗi niềm mà cái lời nói không làm vơi được, không làm dịu được, mà không làm cho ai hiểu cả. Và mình phải cảm nhận cái điều đó. Thì tại ra nó sâu sắc như vậy. Còn một lần nào thầy có nghe cái chuyện này rất tiếc là không phải là cái chuyện mà thầy chứng kiến, chỉ nghe lại thôi, là cái chuyện cái anh đó, anh mới đi giúp một cái cô. Thì cái cô này đó là chồng vừa mới chết mà hai vợ chồng cũng trẻ thôi. Thì tại sao mà anh đi giúp là bởi vì anh là những bạn học hồi xưa của cô này. Khi mà hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau nhưng con trẻ quá mà chồng mà chết đột ngột thì đương nhiên bà vợ bà rất đau buồn. Thì bà đau bà lo trong người buồn lắm. Thì khi làm lễ xong này nọ đủ thứ cả, nhưng mà bà cũng không biết làm sao mà vơi được nhiều khổ. Thì bà mới là hàng ngày là cầu nguyện, thì cái người bạn đó đó mới tới mới giúp đỡ và cầu nguyện cũng giúp cho trải qua những cái khó khăn của cái này. Thì bà cảm thấy cô đơn thì người bạn này là người đàn ông này là cũng tới để mà lo lắng nó thôi. Nhưng mà các bạn biết khi mà có những cái sự lo lắng mà nó gần gũi quá cái này là không hay. Rốt cuộc trong lúc mà mùa tang mà 49 ngày chưa xong thì bà trong cái giây phút mà cô đơn và yếu ớt, nhưng mà cũng những cái giây phút mà bà không thể kiểm soát được cái lòng, bà nhớ lại cái người chồng, nhưng đồng thời trong cái khắc phật đó thì họ gần gũi với nhau và họ sinh ra cái quan hệ không được tốt lắm. Thì khi bà tỉnh dậy hôm sau thì bà rất là bực bội và khó chịu với lòng mình, là bởi vì đó là mình làm cái chuyện mà nó không có đúng với đạo đức, không đúng với luân thường. Thì cái lòng cái cảm giác, cái nỗi buồn của bà nó lớn lắm, cho nên bà không biết làm sao mà nói với ai cả. Thì bà mới lên nói chuyện với một vị tăng, nhưng không ngờ là vị tăng là không cảm được cái nỗi buồn của bà, mà chỉ thấy rằng cái đó là trái với giới luật và nó sai với cái luân thường đạo đức. Và do đó vị tăng lại còn dùng cái lời nặng là nói tại sao mà bà không thương chồng, bà không có hiểu biết mà bà dám làm cái này cái kia mà nó như vậy như kia, chồng đau khổ không vâng. Thì khi mà giảm bố đan như vậy rồi thì không ngờ đó là bà cái nỗi đau khổ bà còn nặng hơn nữa. Và cái cuộc rồi thì bà này hay là cô này đó, bây giờ sau thì người ta được tin là cô này cô tự treo cổ chết. Thì thưa các bạn, là cái nỗi đau khổ của một cái người mà làm lỗi lầm nó lớn lắm. Và những người làm lỗi lúc nào đó họ cũng có một cái nỗi buồn, cũng như là sự hối hận, cũng như là một cái nỗi niềm đó mà mình có thể nói rằng là họ rớt vào cái hố thẳm mà không cách gì mình dựa vời được. Cho nên cái chuyện đó là y hệt như là cái chữ mà thầy vừa nói là các bạn, cái miệng nói không được. Tại mình thiếu, mình làm, mình phạm lỗi phạm tội, mình làm sao cái miệng mình nói cho người ta nghe được. Vì là con đao, con dao, cái búa, cái kiếm mà để bên cạnh đó, mình nói thì mình sợ mình chết là mình gọi là mình mất mặt, chứ không phải mất mạng. Người ta nói là mất mặt còn dễ sợ mất mạng. Cho nên những cái chuyện khó khăn mà mình chỉ có thể cảm được thôi, nhưng mà mình không cảm được thì đâu có sống được. Cái đó là lý do mà tại sao khiến cho bà cảm thấy rằng là bà không có người cảm được bà, không có người cảm nhận được cái nỗi đau khổ. Và cuối cùng đó, là bà đã tự vẫn. Thưa các bạn, đó là một cái câu chuyện mà nó xảy ra làm cho thầy cũng suy nghĩ rất nhiều đó. Vì trong cuộc sống của mình đó, nhiều khi đó các bạn biết, người Việt mình nhiều khi mình nói anh ăn cơm chưa, thì mình nói thưa ăn cơm rồi. Nhưng mà nhiều khi là mình cũng ngại, hay là nói, anh no chưa, nó no rồi, nhưng mà nhiều khi mình chưa ăn, nhưng mà mình nói mình cũng ngại. Hay là mình nói thôi mời bạn ngồi xuống ở đây đi để ăn cơm với tụi con, thì nó được, nó không ăn mà. Thì mình cũng lễ phép, mình lịch sự, mình từ chối, nhưng mà trong lòng mình thì muốn ăn lắm đó, mình bụng đói lắm, nhưng mà mình cũng nói lịch sự thôi. Thưa các bạn, có nhiều chuyện trong đời đó là cái miệng mình muốn nói nhưng mà nói không được, mình nghe ngào mình nói không được, nhưng mà cái tâm thì cảm được. Thường thường đó, con mắt của mình đó, thường thường có thể diễn bày được cái tâm, cái khuôn mặt mình diễn bày được cái chuyện tâm. Những cái đó là những điều nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình cảm nhận được cái nguồn tâm trong đó, đó là cả một cái nghệ thuật và cả một sự trưởng thành của tâm lý. Thì nhiều khi đó, mỗi người đó, mình đều có những cái mình gọi là persona, những cái mà mình phải dịu dàng vô cùng, nhưng mà bên sau dịu dàng đó là những cái mềm, những cái yếu, những cái thiếu sót. Chẳng phải là người nào cũng là những cái người mà mình có, mình gọi là cái cá tính đó, bên ngoài và bên trong như nhất cả, không có đâu các bạn. Lúc nào mình cũng có những cái yếu, những cái điểm mà mình gọi là mình thiếu sót. Thành bởi vậy cho nên ấy, cái cảm rất là quan trọng. Mà khi mình cảm được người ta thì mình gọi là con tim mình và con tim người đó thông với nhau. Nếu mà mình không cảm thì không thông được. Cho nên có cảm thì mình có thông được. Thì có một em bé chạy tới đây nói tới một cái vị tăng như vậy. Thưa thầy, xin thầy giúp cho mẹ con. Vì mẹ con lúc này sao mà khóc hoài vậy? Nghe là khóc hoài vậy. Vị tăng mà nhìn đến bạn là ủa, mẹ con đâu rồi? Ồ, mẹ con ngồi trong góc chùa đó. Thì vị tăng mình vô mình nói chuyện về em bé, em nói về là thầy là chị hay khóc lắm, không biết chị có chuyện gì không. Chị này chị ngẩng mặt lên chị nhìn thầy, nói dạ con có nhiều nỗi buồn lắm. Các bạn, cái chuyện đó bây giờ cái chuyện thì sao mình cần nói, nhưng mà cái chuyện quan trọng các bạn biết không, em bé đó mà có thể nhận ra được là người mẹ của mình không nhiều, nó không biết người mẹ mình buồn không buồn, nhưng mà nó biết được có một cái chuyện gì trong lòng mà nó cắt được, nhưng mà nó không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả được là mẹ đang buồn cực kỳ. Nó chỉ nói ôi mẹ khóc thôi, mẹ khóc nhiều là ngày nào khóc cả. Chứ mà nó không có thể nào là mà nó diễn bày được cho vị thầy đó là thưa thầy, mẹ con đau khổ cực kỳ, mẹ con đau buồn lắm, đau nát ruột. Cho nên các bạn biết không, nhiều khi đó, cái, mình gọi là cái mức độ trưởng thành tâm lý của con người mình đó, nhiều khi vẫn còn ở cái mức độ như là anh bé đó. Tức là mình biết cái khổ, nhưng mình không biết cái mức độ của cái khổ. Mình không hiểu được bề sau, và mình không làm sao mình diễn tả được cái nội dung của cái khổ đó. Cho nên trong cái quá trình đó, mà mình làm sao mình sống một càng ngày càng hạnh phúc hơn đó, thì mình cần học làm sao mình diễn bày được cái nỗi khổ của nội tâm, hay là cái nỗi vui, hay là mình gọi là cái tràng huống của nội tâm. Học cách dùng ngôn ngữ để mình diễn bày được, để mình hiện bày được. Hiện bày thì có vẻ hay hơn là diễn bày. Hiện là làm cho lộ ra được, hiện bày cái tràng huống của nội tâm. Mình tự học làm sao để mà cái sự hiện bày của mình đó, nó tới được con tim người khác, thì cái đó gọi là cảm thông. Cho nên nếu mình cảm được, mình hiểu được rồi, nhưng mình không thể hiện bày được đó cho người khác hiểu, thì có cảm mà không có thông thì mình cũng còn đau khổ lắm. Và nhiều khi có cái niềm vui đó, mình muốn chia sẻ với người ta, nhưng mà niềm vui mình chia sẻ như thế nào đó, thì mình cũng phải học làm sao mình hiểu được, mình hiện bày được. Cho nên các bạn biết không, cái đó là một trong những cái nhu cầu rất quan trọng của cái thời đại bây giờ đó, là mình tập làm sao mà hiện bày và cảm thông, hiện bày cái nội tâm của mình, và làm sao mà thông là cái tim của mình, là tim kia khác thông. Tim hay tâm cũng vậy, nên là ở trong cái vùng mà trong ngực của mình bảo là nó thông, mà người khác mình nói được, mình hiện bày được, mình thông được. Cho nên cái cảm thông đó là cái mà ý nghĩa đầu tiên quan trọng nhất. Nhưng mà trong Phật giáo của mình á, nó có một cái ý nghĩa cao hơn một chút và hay hơn một chút nữa. Và Đức Phật nói như vậy là con người mình, người nào cũng có cái tâm từ bi cả rồi. Tâm từ bi mình lúc nào cũng có cả. Cái tình thương mình lúc nào cũng có cả. Cái điều mình không có cảm nhận nó, mình chỉ ru rủ ở trong cái bản ngã của mình, mà mình không biết rằng thật tâm, tâm Phật của nó lúc nào nó cũng vô lượng, không biết nó nằm ngay chỗ này. Tâm Phật nó phải là chỉ khi nào mình tu thành thật mình có. Nếu mà tu thành thật mình có là cái tâm đó nó có sinh có diệt rồi. Cho nên cái tâm Phật đó, lúc nào nó cũng có cả. Và cái tình thương đại bi là lúc nào nó cũng có sẵn ở đấy cả. Nhưng mà mình không biết làm sao mà khởi phát ra. Mình cứ bị quay cuồng ở trong cái bản ngã của mình và mình không có chịu nhận ra cái tình thương đó. Bây giờ khi mà mình bắt đầu học Phật, bắt đầu tu thì các bạn tập một cái phương pháp gọi là cảm nhận cái tình thương của mình. Cảm nhận cái tình thương của mình nhiều khi nó dễ lắm các bạn, mà mình nhiều khi mình không nghĩ ra nên là mình cảm nhận là ở chỗ nào, là mình tập lắng lòng một chút thôi. Thì các bạn có thể dùng được phương pháp thở nhẹ nhàng chút, các bạn có thể dùng phương pháp nhắm mắt lại, các bạn có thể dùng phương pháp là mình chú ý vào cái đan điền, bất kỳ phương pháp gì được cả. Nhưng mà khi cái tâm mình lắng lại một xíu thôi đó, thì bạn sẽ dễ dàng cảm thấy một cái sự vô biên vô tận trong bộ lòng của mình. Tức là mình làm sao mình cảm nhận được sự vô biên vô tận, mình đừng có bị cái bản ngã nhỏ bé của mình đó, lúc nào nó cũng kẹt mình trong cái sự suy nghĩ là đúng hay sai, là mình và người, có bốn chuyện thôi, đúng sai mình người. Nhiều khi mình bounce out, tức là mình búng ra khỏi được cái chuyện đúng và sai mình với người, thì tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy một cái sự vô biên vô tận, một cái sự nhẹ nhàng, mà một cái sự mà thoát mở vô cùng của cái tự tánh, của cái tâm của mình. Thì thưa các bạn, bây giờ đó, khi mà học một cảm nhận tâm Phật của mình, tâm từ bi của mình đó, thì nó đã có một cái chuyện mình dễ làm hơn nữa. Thì gần đây có cái chuyện là một cái em trên việc ở trên cái Y Magazine này, là có một cái em nhỏ đó, em giống như là người phát minh đó bạn, nó biết giỏi về toán, rất giỏi cái nào, thì em mới phát minh ra một cái máy mà giúp cho người bên Phi Châu đó là làm sao mà có thể để ngoài trời thôi đó, buổi tối đậy cái nắp lại, buổi sáng đó thì mở cái nắp ra, tối đậy cái nắp lại đó, thì condensation tức là mấy cái giọt nước đó, nó từ do cái nắng mặt trời đó nghe, trong không khí đó từ đồng lại, cho nên họ sẽ có cái nước uống. Tức là mỗi ngày họ có đường lý được nhỏ một chút xúc thôi. Bây giờ thì vài ba tháng ăn thì mệt khỏi thôi, không bao nhiêu cả. Nhưng mà nếu mà nó bỏ trong cái lưu bự đó thì là sẽ có nước, có ly hai ba ly uống. Cái vùng mà nó không có nước chứ. Thì em nhỏ mà trẻ như vậy thôi đó, thì nó nghĩ như vậy. Thì bây giờ cái chuyện vui là như vậy các bạn. Thì nó phát minh như vậy. Nhưng mà còn một em khác đó, hay vô cùng. Anh mà nếu mà nó, cái em mình hay như vậy, phát minh hay như vậy mà làm được đó, được rồi. Em đi ra để mà đi kêu tất cả cái người mà trong cái khu của nó là mấy đứa nhỏ đó, nó đi bán sách cũ này, nó đi quét rác này, nó đi làm bán lemonade, bán nước này, bán đủ thứ cả đấy chứ vậy, để mà quyên một số tiền nhỏ nhất đó để mà làm cái project là làm cái nước này. Rồi xong rồi đó, nó hy vọng là nó sẽ làm rất nhiều cái fundraising nhỏ như vậy để mà có tiền đó, để mà làm nhiều những cái lũ nhỏ đem qua cho Phi Châu. Thế cái bà khoản thứ hai, không biết cái em là bao nhiêu tuổi, nó chỉ có 11 tuổi thôi các bạn. Cái người phát minh thì lớn tuổi, nhưng mà cái em nhỏ này là 11 tuổi thôi mà nó nghĩ như vậy. Rất cảm động thì khi mà người ta hỏi em này đó, hỏi tại sao đó mà em nghĩ tới cái chuyện này, làm cái chuyện này. Nó nói một câu rất là cảm động, nói thưa quý vị đó, là bởi vì nếu mà con mà uống nước mà con sung sướng thì chắc chắn những người mà khác nữa cũng sẽ sung sướng. Nhưng các bạn qua cái câu trả lời nó quá rất bình thường, nó không có gì bị lại cả. Mà đó chính là cái chỗ mà phát triển của tâm từ bi. Là cái bình thường như vậy thôi. Mình có cái đồng cảm, empathy, cái đồng cảm. Mình thấy người ta, mình thấy mình cảm nhận cái nỗi khổ người ta. Bây giờ đó, người ta cần nước mà mình thấy mình được uống vô, mình vui vẻ thì mình nghĩ người ta cũng vui vẻ. Cái em nó chỉ chừng đó thôi, nhưng mà nó nghĩ đến đưa tới cái hành động của nó. Nó đi ra, nó bắt đầu nó đi quyên tiền, nó đi quẹt rác, nó đi bán lemonade, vân. Thì cái đồng năng mà làm được đó thì gọi là cái lòng từ bi, cái tình thương. Tại vì nó không làm cho chính nó, không làm cho ai cả. Cho nên ngược lại, làm sao mình cảm nhận được cái tâm từ bi là khi mà mình bắt đầu cảm nhận được cái đẹp của những cái hành động không phải cho mình. Nó rất dễ, không bị khó các bạn ơi. Mỗi ngày đó, bạn làm sao bạn cảm nhận chút, một chút xíu thôi. Mà cảm nhận cái gì, cái đẹp, mà cảm nhận cái tấm lòng mà mình trải ra khi mình làm cho một người nào đó đó, mà mình cảm thấy người đó vui đó, thì bạn nhìn cái mặt người đó mà cảm thấy cái niềm vui người đó, thì đó là cái lúc cái tâm của bạn đi ra khỏi cái bản ngã. Mà chỉ cần làm một cái chuyện nhỏ nhỏ đẹp ngoài trong bình thường hàng ngày thôi đó, một chuyện nhỏ thôi, nhưng bác nhìn mặt người mà đang làm để bác cảm thấy đó, cái niềm vui của họ, và bác đồng hóa mình được niềm vui đó, thì bác ra khỏi cái khuôn khổ, cái vòng tròn luẩn quẩn tầm tay, cái xiềng xích của cái bản ngã của cái tôi. Và khi đó rồi bác sẽ thấy rằng cái tấm lòng mình càng lúc càng trải rộng, và bác càng muốn làm những chuyện tốt cũng thiền, và bác càng làm tốt thiền bao nhiêu đó, thì cái tấm lòng, cái tình thương của bác nó sẽ càng mở rộng, và bác càng càng mở rộng tình thương thì bác sẽ càng dễ dàng cảm nhận. Mà khi cảm nhận đó, từ từ bác sẽ thấy rằng tại là cuộc sống của mình đó, không phải là mình chỉ lo cảm nhận những cái nỗi khổ, những cái đau, những cái quằn quại trong tâm mà thôi. Mình hãy cảm nhận đi cái tình thương nó có sẵn ở đây, cái tấm lòng đó mà không vì mình ấy, một cái tấm lòng, một cái tình thương nó có sẵn rồi mà nó vô biên vô tận. Và khi mình bắt đầu mình cảm nhận cái đó rồi thì bạn sẽ thấy một cái sự tự do vô cùng. Và khi mà cảm nhận được rồi thì bạn hãy truyền lan cho những người khác bằng cách là gì? Mình đã đi làm những cái chuyện tốt, chuyện thiện giúp người đi. Và bạn thấy mỗi lần mình giúp người đó thì bạn nhớ cảm nhận đi, các bạn hãy cảm nhận được một cái niềm vui mà không phải là vì mình hay là của mình, một cái niềm vui mà nó không phải là vì tôi làm cái này được, tôi làm cái kia được. Không, một cái niềm vui là bởi vì một cái gì đó nó rất là mầu nhiệm nó xảy ra khi mà cái tay của mình cho ra, khi mà cái năng lượng của mình đi phục vụ. Cái niềm vui gì mà là lắm đó, cái niềm vui đó đó nó chính là cái lòng đại bi, cái lòng từ bi, cái tình thương của mình ở trong cái dạng, mà cái dạng đó là cái dạng cái đẹp của cuộc sống mà mình gọi là cái niềm vui. Thì khi mà mình bắt đầu mình cảm nhận càng nhiều như vậy thì trẻ ra đó, cái cuộc sống của mình đó, không còn cái chữ cảm này, không còn là cái chữ cảm mà chỉ quằn quại những nỗi đau tâm linh, mà trẻ ra là mình cảm nhận được cái mà cái miền, cái ngôn ngữ mình nói không được, cái chỗ mà cái tay mình đó, mà cầm vũ khí đó mình cũng không thể nào chinh phục được, cái chỗ mà không có cái gì có thể mà che đậy được đó. Thì cái tâm này nó trở thành vô lượng vô biên. Cho nên khi mà cái chữ cảm mà hiểu như vậy rồi thì bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình tại rất là quá đẹp. Mình không có cái lý do gì mà mình lúc nào cũng tiêu cực hay là mình phải giận dữ. Tại vì mình có một cái tâm để thì mình cảm được. Mình có một cái nỗi lòng vô lượng vô biên mình có thể cảm nhận được ngay bây giờ các bạn. Và nhiều khi nếu bạn không biết làm sao mà activate được cái nỗi mà khởi động đó, thì bây giờ bạn làm một ly trà đi, bạn mời một người nào đó và bạn hãy nhìn khuôn mặt, cái niềm vui của họ khi uống cái ly trà mà bạn làm đi. Hay là bạn đi tới chùa, bạn quét sân đi, rồi bạn qua cái niềm vui khi người ta vào mà thấy sự sạch sẽ đi. Và mình sẽ rút cả, mình sẽ cảm thấy cái niềm vui đó. Hay là bất kỳ chuyện gì, nhất là nếu bạn giúp một cái người nào đó mà cái người đó thường thường là ghét bạn, lúc nào họ cũng đạp đầu bạn ấy vào thử đó, thì bạn sẽ thấy đó, trong một tích tắc thôi đó, một cái niềm vui bất tận hiện ra ngay. Thì đó là những cái đó mà mình nên sống và nên thấy cái sự sống chính là cái sự hiện hiện của cái niềm vui đó, của cái tình thương đó. Nên bất kỳ cái tình thương nào cũng đi vào niềm vui cả, không có thể nào có cái tình thương mà có niềm vui cả. Nhưng tình yêu thì nó không được vui lắm, vì tình yêu nó chiếm hữu, tình yêu nó có cái vòng tròn hạn chế, nhưng tình thương thì nó không có cái sự hạn chế. Thành do đó thưa các bạn đó, cái chuyện mà mình vui nhất trong vũ trụ chính là cái chuyện là mình có sẵn một cái kho tàng bất tận của cái tình thương. Cái kho tàng đó là trong kinh Phật Hoa, nhiều khi họ dùng một cái danh từ nó vui, họ nói là giống như mình có cái ngọc đó, mình để trong túi, mình đi chơi cùng cả, mình đi tìm ngọc, đi xin người ta tiền, người ăn mày xin tiền, nhưng không ngờ là có cái ngọc trong túi. Thì cái tình thương đó thì nó đã hiện hiện ra ở đây rồi, nhưng mình cũng sử dụng nó mà thôi. Và mình cứ đi tìm lúng túng cả, mình đi tìm đủ phương pháp để mình tu này nọ, nhưng mình quên rằng cái tình thương nó nằm ngay bây giờ, ngay hiện hiện ngay đây, và chỉ cần mình là cảm nhận nó mà thôi. Và xong rồi mình làm sao sau khi cảm nhận nó, mình mới hiến dâng tới cho những người khác, mình làm những người khác cùng cảm nhận được cái niềm vui của mình. Thì muốn làm như vậy đó, giờ mình có một cách để mà reinforce nữa, là mình nên làm những cái chuyện mà rất là thực tế, dần chút. Sau khi mình cảm nhận nữa, bớt dần chút, bớt lẹ chút, bớt hơn chút thôi, bớt chút thôi bạn. Bớt nghĩa là ngạt thở chút, bớt ngang ngao chút, bớt chút những cái mình gọi là cái ấm cực á, làm cho mình ấm á, bớt cái đoạn chút xíu thôi, không cần nhiều nữa. Mà bớt chút, thì tự nhiên mặt này thì cái tình thương mình gọi là lan tỏa chút, cái niềm vui mình lớn hơn chút nữa. Mà như vậy, cuộc đời mình làm hay như vậy, và không có cái người nào đó mà có thể nói rằng tôi không có cái tâm Phật cả. Do đó không có một người nào không có được cái tình thương cả. Chỉ có điều là mình hay nhầm lộn chỗ thôi, thay vì thương mình yêu, thay vì mình nhìn được cái Phật tánh hay không, mình đi nhìn cái chỗ mà đau khổ, và mình lăn qua lộn lại nửa đêm là mình cứ nghĩ tới cái chuyện đau khổ của mình, mà mình quên rằng song song với cái đau khổ đó là cái tình thương và cái niềm vui. Và nhiều khi đó, những cái đó nó biến hóa nó thành ra cái chữ tha thứ, thành ra cái chữ là bao dung, thành ra cái chữ mà mình gọi là nhẹ nhàng. Và nếu mình sống như vậy thì cuộc sống mình lúc nào cũng đẹp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về đề tài cảm thông, thông cảm. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc tại Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Thái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.